Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030. 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Không biết là Khánh Thi với tôi có lẽ là nói chuyện với nhau, nhưng mà chúng tôi không nói chuyện với nhau gì cả. Tự nhiên thì là Khánh Thi sáng ngày nói về vấn đề cái cô này cô ấy muốn ly dị chồng vì có cái sự khác biệt về chiều cao, phải không?
Đúng rồi luật sư, sao vậy?
Người ta nói rằng là có lẽ cái cô này, tôi nghĩ là cô này cô chưa thương anh chồng đủ, hay là chưa, cái người mà thường hay nói cái câu rất dễ thương đây là chưa tới bến đó ha.
Chưa tới bến. Nhưng mà tại sao, thí dụ như cô này cô nói là tại vì cô bị đời đó, cô đi ra ngoài cô bị người này bàn tán xôn xao, vậy là cô sống dưới dư luận à?
Vậy cho nên mới nói người Việt Nam chúng ta có rất là những cái câu nói, có nhiều cái câu nói mà nó rất là có ý nghĩa. Và nếu chúng ta suy nghĩ đến những câu nói này thì nó cũng rất là hay. Ví dụ như trong cái câu chuyện này, nếu mà hai người thực sự thương yêu nhau thì chúng ta đã có cái câu nói rằng là thương nhau thì quả ấu méo cũng tròn, đúng không?
Dạ. Yeah.
Tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, thập bát đèo cũng qua. Có lẽ cái tình yêu này nó có điều kiện, cho nên có lẽ là như vậy. Và khi chúng ta nói đến vấn đề thương yêu nhau thì thật ra nếu tôi nói rằng là cuối tuần qua Kinh Thánh của Đạo Công Giáo có nói về cái vấn đề hai vợ chồng thương yêu nhau, từ đâu người vợ được trở thành người vợ của người chồng. Và không hiểu sao những cái chuyện này nó lại đi chung với nhau trong vài ngày qua. Và nó cũng rất là hay là vì cuối tuần qua thì tôi đọc cũng rất là nhiều hồ sơ, tôi nói thế tôi mang cái hồ sơ này đến cho quý vị nghe. Và nó cũng liên quan đến vấn đề vợ chồng nữa. Và ở California này thì chúng ta biết rằng là khi mà hai người đi đến chỗ mà ly dị thì không cần phải có lý do. Chúng ta không nói chuyện được với nhau, có những sự khác biệt, irreconcilable difference, thì là chúng ta có thể đi đến chỗ ly dị. Nhưng mà tôi mong rằng là cái chuyện này nó chỉ xảy ra khi chúng ta không còn có cơ hội nào nữa, hay là có, xin lỗi cơ hội không phải là không còn có một cái phương cách nào khác nữa. Thì để chúng ta hãy đi đến cái chỗ ly dị. Và cái hồ sơ này nó sẽ đưa chúng ta thấy rằng là khi ly dị mà chúng ta muốn có một cái gì khác, chúng ta phải nghĩ đến những cái điều luật đã được đặt ra ở California này. Và điều luật đặt ra ở California này căn bản nhất là tất cả đều là của chung. Tất cả tài sản hai người có trong thời gian vợ chồng đều là của chung. Nhưng cái câu chuyện này nó có một cái sự twist, tức là một cái vặn vẹo để cho quý vị thấy. Tránh án ở trên tòa suy nghĩ như thế nào, mà không phải tránh án nào cũng suy nghĩ giống như nhau cả. Cho nên chúng ta khi làm việc về vấn đề pháp luật, chúng ta cần phải có luật sư, để người luật sư họ nhìn vào cái hồ sơ của mình, nhìn vào cái dữ kiện của mình, và cái cách làm thế nào để mà giúp cho mình được giải quyết cái vấn đề này. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Và thưa quý vị, cái hồ sơ này đi đến chỗ ly dị, và khi hai người lên trên tòa thì cái người vợ quyết định đi khai phá sản trước. Chúng ta nói khai thánh tật là vì hai người này có quá nhiều nợ. Nhưng mà chỉ là cái người vợ đi khai thánh tật thôi, chứ người chồng không có đi khai thánh tật. Người vợ nói rằng là tôi có quá nhiều nợ, tôi phải muốn khai thánh tật để tôi giữ lại cái căn nhà tôi đang ở. Khi khai thánh tật chúng ta có nhiều cái bộ phận trong cái điều luật khai thánh tật. Bộ phận số 7, bộ phận số 13, bộ phận số 12, bộ phận số 11. Tùy theo từng trường hợp, hầu hết những người tiêu thụ như chúng ta đều làm cái việc khai thánh tật, xin bãi tất cả mọi cái nợ để chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, một ngày mới. Chúng ta khai thánh tật dưới cái bộ số 7, tức là chapter số 7. Chapter số 7 nói rằng là khi chúng ta khai thánh tật thì chúng ta xin được bãi tất cả những cái nợ chúng ta có, và xin giữ lại những cái nợ mà chúng ta có quyền được giữ lại dưới những cái điều khoản được ngoại lệ bởi điều luật khai thánh tật. Ví dụ như cái căn nhà của quý vị đang ở là một cái tài sản rất là lớn. thì chúng ta khải khánh tận chúng ta đâu có muốn mất nhà. Đó là cái lý do mà nhiều người khi vài năm về trước trong thời gian khó khăn, ai cũng muốn khải khánh tận để chi? Để mà chúng ta bớt đi cái nợ thứ hai hay thứ ba hay thứ tư mà chúng ta có trên căn nhà này. Và cái số nợ đó là cái số nợ mà chúng ta thấy rằng là cái nhà nó không còn có giá trị nữa, mà cái số nợ chúng ta có thì lại có quá nhiều hơn cái giá trị của căn nhà. Và vì lý do đó chúng ta yêu cầu luật sư làm giấy tờ khai khánh tận cho mình để mình bãi những cái nợ nhỏ đó. Nhưng không phải ai cũng làm được việc này, vì khi làm việc này chúng ta phải hợp với những cái điều kiện đã được đưa ra dưới luật, tức là cái thu nhập của mình nó không đủ để mà trang trải những cái số nợ mà chúng ta đang có. Nhưng chúng ta không biết rằng là cái số nợ mà chúng ta đang có đó là cái nợ trên căn nhà thì nó khác với cái nợ mà chúng ta có trên cái tín dụng nó khác. Khi quý vị mua một căn nhà, quý vị mượn cái nợ, cái số nợ đó là cái thế chấp với cái căn nhà chúng ta đang có. Tức là chúng ta nói với nhà băng rằng là tôi có cái tài sản đây, cái nhà đây, tôi muốn mượn cái số nợ thì quý vị cho tôi mượn cái số nợ này, rồi tôi để căn nhà này là cái sự thế chấp. Nếu tôi không trả nổi tiền thì quý vị có thể lấy căn nhà của tôi. Và trong những cái giấy tờ quý vị ký, quý vị có ký một cái tờ giấy nói rằng là tôi không có cái người chủ nợ có quyền lấy căn nhà này qua một cái dạng gọi là đóng tịch biên và không cần phải đi ra tòa, hoặc là đi ra tòa tùy theo cái trường hợp và cái số nợ và cái chủ nợ mà đưa ra những cái giấy tờ đó quý vị ký. Tôi có thể nói rằng là 99% không ai đọc những cái giấy tờ đó hết, tại vì nó có quá nhiều những cái điều luật trong đó và mình không thể nào đọc hết nổi và hiểu nổi. Nhưng mình biết rằng là nếu mình không trả nhà, không trả tiền nhà nổi thì nhà băng họ sẽ tịch biên. Thì khi chúng ta mượn nợ như vậy, chúng ta có được một cái giấy thế chấp, chúng ta gọi đó là cái deed of trust. Nó không phải là cái grant deed. Cái grant deed là cái chủ quyền nhà. Cái deed of trust nói rằng là tôi là người mượn nợ, người này là người chủ nợ, người trung gian là ai, tức là thường thường là title company. Và cái giấy đó nó đặt lên trên căn nhà mình, nó là một cái sự đè nặng trên căn nhà mình. Nó là một cái lien. Còn cái số nợ của mình, nó là một cái số nợ tiền mà mình mượn. Khi mình đi ra tòa khai khánh tận để mình muốn xin bãi cái số nợ đó, hầu hết nếu chúng ta hợp đủ mọi điều kiện thì chánh án tòa sẽ bãi cái số nợ đó cho mình. Tức là chúng ta không còn nợ cái số nợ tiền đó nữa. Nhưng rất là nhiều người không biết chúng ta vẫn còn có cái giấy đè nặng lên trên căn nhà mình, đó là cái lien. Chỉ khi nào cái người luật sư làm việc với mình về vấn đề khai khánh tận đi thêm một bước nữa để mà avoid cái lien, làm cái tờ giấy để mà bãi cái giấy lien đó, thì cái số nợ đó mới hoàn toàn bước ra khỏi cái căn nhà của mình. Cái cô này cố ý khai khánh tận xong thì chánh án ở trên tòa khánh tận cho cô ta được bãi cái số nợ thứ hai của căn nhà này. Nhưng mà vì lý do gì đó, cái giấy lien nó chưa có được bãi thì nó vẫn còn nằm trên căn nhà đó. Và nếu nó còn nằm trên căn nhà đó thì khi chúng ta đem căn nhà đi bán, chúng ta vẫn phải trả cái số nợ đó để mà chúng ta được lấy lại cái giấy nợ nó đang đè nặng trên căn nhà. Tức là release of lien. Thì cô này cố ý làm việc đó, và đến lúc mà ra tòa ly dị thì hai người bắt đầu chia tài sản. Tài sản là của chung, không có ai nói tôi có nhiều hơn người kia. Nhưng nếu cái tài sản này đã được tạo dựng ra trước khi một trong hai người lấy nhau, thì cái tài sản, cái phần thời gian đó là của riêng của cái người đã có cái tài sản đó trước khi bước vào cuộc hôn nhân. Chúng ta tính theo thời gian. Khi ra đến tòa thì chánh án ở trên tòa sơ thẩm của tòa ly dị mới nói, đúng rồi, cô này cố khai khánh tận rồi. Bây giờ nếu mà tôi chia cho cái anh này cái số tiền đồng đều như cái cô này, thì tôi đã đi ngược lại những cái điều luật của khai khánh tận. Tức là cô ấy đã được bãi nợ, cho nên cô không còn cái nợ này nữa. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm cho cái cô này một cái số tiền nhiều hơn sau khi căn nhà này được bán, và anh này kháng cáo. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Những câu hỏi của quý vị là những cái câu hỏi rất trân quý đối với tôi và tất cả những người lắng nghe chương trình, vì đó là những câu hỏi mà chúng ta có thể biết được là sự thật realistically, và trong cuộc sống chúng ta có những cái vấn đề như thế nào. Những câu hỏi này đều là tổng quát, cho nên khi đưa ra thì tôi sẽ trả lời không phải chỉ vào trong cái trường hợp mà quý vị đang muốn nói đến, nhưng tổng quát để quý vị biết rằng là cái việc này có thể giải quyết như thế nào và làm việc gì. Nhưng nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật mà cần phải tham khảo, quý vị cần phải họ làm hẹn ở số điện thoại 408-947-7717 để ngồi xuống để nói chuyện với luật sư. Chỉ có luật sư mới có thể nói chuyện với quý vị trên điện thoại. Người phụ tá không có quyền nói chuyện về vấn đề pháp luật. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 là số văn phòng của chúng tôi. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi điện thoại số 408-947-7030, 408-947-7030. Cô này và cái anh này có một căn nhà. Trên căn nhà đó có hai cái nợ. Một cái nợ thứ nhất và một cái nợ thứ hai. Cái nợ thứ hai, khi mà cô ấy ra tòa, cô ấy xin khai khánh tận, thì cô ấy chứng minh cho tòa thấy rằng là cái số tiền mà cô ấy có equity, tức là cái tiền đang lời trong căn nhà này, so với cái số tiền nợ, thì cô ấy không có đủ để mà trả cái số nợ này nữa, số nợ thứ hai nữa. Thì quý vị biết rằng là chúng ta sống ở quận Hà, Santa Clara, thì dưới cái điều luật gọi là homestead rebate, tức là chúng ta có thể giữ lại một cái khoản tiền giữa hai vợ chồng, thì khoản tiền đó từ 75 đến 100 ngàn. Và khi ra tòa khánh tận thì cô ta chứng minh cho người nhân viên của chánh án tòa thấy rằng là giữa cái giá trị căn nhà lúc đó và cái giá trị nợ và cái số nợ họ có, thì cái tiền equity còn dư khoảng chừng 100, và khấu trừ vào cái điều luật homestead rebate đó thì cái nhà này không còn có giá trị được gì hết. Thế là chánh án là tòa khánh tận cho cô ta được bãi nợ. Bước qua tòa gia đình, chánh án ở tòa gia đình nói vì cô ta không còn có cái số nợ đó nữa, cho nên khi mà chia cái phần tiền còn lại sau khi căn nhà này bán, thì cái cô này vì không còn cái số nợ đó nữa thì cô ta không phải chịu cái sự chia của cái số nợ thứ hai. Nhưng cái số nợ thứ hai đó vẫn phải trả, là vì cái giấy tờ đại nợ đó, cái lien đó, nó vẫn còn đè trên căn nhà này, đè nặng trên căn nhà này. Và khi bán nhà thì cái số nợ thứ nhất được trả, cái số nợ thứ hai được trả, còn lại thì họ vẫn còn dư ra đến 100 mấy chục ngàn đô la. Nếu chia đồng đều như nhau thì mỗi người được một nửa. Nhưng vì cái cô này, cô nói là cô không có còn nợ cái số nợ thứ hai nữa, và vì cái số nợ thứ hai đã được bãi ở trên tòa khánh tận, vì vậy cô ta không phải chịu cái nửa cái số nợ thứ hai mà phải trả lại cho nhà băng. Vì thế cô ta nên có cái số tiền nhiều hơn cái số tiền người chồng đã có. Và chánh án ở tòa sơ thẩm khi quyết định cái việc này đã nói rằng là đúng rồi, là vì tại vì nếu mà tôi bán là làm ngơ cái việc mà cô này cô ấy đã khai khánh tận, thì tôi đã đi ngược lại những cái gì mà tòa khánh tận đã quyết định, và nó như vậy thì nó không đúng, và tôi sẽ vi phạm cái điều luật khánh tận. Vì vậy cô này cô ấy sẽ có nhiều tiền hơn cái anh này, vì cái 50% của cái số nợ thứ hai đó cô này không có còn nữa. Quý vị nghĩ như vậy có tốt không? Tốt chứ, rất là tốt cho cái cô này. Tại vì cô này cô ấy có nhiều tiền hơn. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề ly dị, chúng ta cần phải biết rằng là những cái điều luật đã đặt ra như thế nào, đã nói như thế nào. Anh này anh không bằng lòng với cái điều quyết định của chánh án là tòa sơ thẩm, thế là anh ấy đưa cái hồ sơ lên kháng cáo. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Quý vị đã lắng nghe chương trình luật pháp của luật sư Nguyễn Kim Phượng trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 8:30 cho đến 9 giờ sáng. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin gọi và đặt những câu hỏi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. Và tôi muốn nói về mỗi câu hỏi mà đã được hỏi tôi về vấn đề đi làm bồi thẩm đoàn, thì có thể tôi nghe không rõ, anh gọi cho tôi trong giờ phát thanh, trong giờ làm việc, và anh nói rằng là anh ấy đã được gọi đi bồi thẩm đoàn. Vì lý do gì cái tờ giấy mà được gọi đi bồi thẩm đoàn đó vào tháng 9 đã không tới tay anh ta, nhưng cái lá thư mà anh ta được bồi thẩm đoàn, hội đồng bồi thẩm đoàn nói rằng là anh ấy đã không làm theo cái điều yêu cầu thì anh ấy phải như vậy như kia, là được gửi về sau và anh nhận được, vì vậy và anh lo. Tôi thì xin lỗi quý vị, ngày tháng chả biết, tháng này là tháng 10, tháng 9, tháng gì nữa tôi cũng chả để ý đến đâu, chỉ biết là thức dậy là đi làm, rồi tối về ngủ vài tiếng là thức dậy đi làm. Nhưng khi mà cái chuyện này nó xảy ra cho quý vị, và quý vị không biết là quý vị đã được mời, được mời đi làm một thẩm đoàn, quý vị không làm, quý vị đừng có lo lắng gì hết á. Quý vị cứ lên trên văn phòng của tòa đấy, thưa với họ cái chuyện thực sự xảy ra như thế nào, chuyện gì xảy ra, rồi yêu cầu họ cho mình có cơ hội được làm cái việc này một lần khác. Họ sẵn sàng cho quý vị làm việc khác nếu quý vị nói tất cả những gì là sự thật. Tôi đã thấy những người bị giấy tờ đưa ra tòa phạt 5.000 đô la là vì đã không làm việc này và cố tình không làm việc này. Bao nhiêu lần rồi thì chuyện đó nó mới xảy ra. Còn nếu không thì quý vị đừng có lo vấn đề đó nhé. Và những thắc mắc thì quý vị có thể gọi cho tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Trong giờ phát thanh quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là thông thường thì chia những cái tài sản trong cái cuộc ly dị của hai người có với nhau, đó là chia đồng đều, chỉ có thế thôi, không có thắc mắc gì hết. Và để làm được việc này thì chánh án họ phải nhìn vào tất cả những cái tài sản hai người này có, tất cả những cái tài sản, nguồn gốc của cái tài sản đi từ đâu, và những cái vấn đề nó liên quan chung quanh đến những cái tài sản hai người này có. Và nếu hai người này disclose, tức là nói với tất cả, nói cho nhau nghe tất cả những gì hai người này có, thì chánh án có thể quyết định rằng là cái tài sản này sẽ được chia như thế nào. Chánh án ở trên tòa kháng cáo nói cái mục đích trung tâm điểm của cái bộ luật khai khánh tận là để cung cấp một cái nơi cho những người có nợ đã khánh tận rồi có thể xin yêu cầu để giải quyết cái tài sản của họ, để họ làm hòa với những người chủ nợ của họ, và để họ có một cái cơ hội, có một cái cơ hội để làm lại một cái cuộc sống mới, để cái tương lai của họ nó rõ ràng, không có bị gọi là mơ màng, phải mơ màng mà là bị che đi bởi cái áng mây, và không làm cho họ bị áp lực, để cho họ không biết rằng là họ có thể có được một cuộc sống mới hay không. Đó là cái lý do tại sao mà chánh án là tòa kháng cáo phải để thời gian ra để giải thích là khi một người khai thánh tận dưới cái bộ chapter số 7 thì họ phải biết rằng là họ phải liệt kê tất cả những cái nợ và những cái tài sản họ có, rồi họ phải biết rằng là tất cả những cái tài sản của chung là tài sản của hai người có được. Cho dù rằng thì là một người đi khai khánh tận cũng vậy. Và chánh án ở trên tòa cũng nói rằng là những người chủ nợ cũng có quyền bước vào để yêu cầu những cái số nợ của họ được giải quyết. Họ không yêu cầu thì chánh án là tòa sẽ cho cái người mang nợ được bãi những cái số nợ mà họ có. Nhiều người nghĩ rằng là khi chúng ta đi khai khánh tận thì chúng ta không còn gì hết, thì tự động thì tòa sẽ cho mình được bãi nợ. Nó không hẳn là như vậy, vì đó là lý do tại sao mà tòa có một người gọi là trustee, tức là cái người ngồi ở đó giữa tòa và cái người có nợ để mà nhìn vào những cái tài sản mình khai, để mà thẩm định rằng là thật sự ra cái người này vẫn còn có những cái số tiền nào đó để mà trả lại những cái số nợ mà họ có. Nhưng nếu cái người mà tòa tin tưởng vào đặt ở cái vị trí là kiểm soát tất cả những giấy tờ tài sản của người có nợ và quyết định rằng là người này không còn gì để mà trả lại cái số nợ này và cho mình được bãi nợ, thì đó là cái quyết định ở trên tòa và bởi cái người đó. Cho nên khi chúng ta đặt những giấy tờ vào trong tòa khai thanh tận, đừng nghĩ rằng là chúng ta đặt vào và chúng ta đứng dưới cái tình trạng chúng ta vẫn có thể khai phá sản được, khai thanh tận được. Có những cái hồ sơ sau khi tham khảo thì cái sự mà có thể khai thanh tận và được bãi nợ đó có thể xảy ra rất là ít, và khi rất ít như vậy thì chúng ta không nên làm giấy tờ khai thanh tận. Tại vì khi giấy tờ khai thanh tận bước vào trong tòa thì chúng ta không có cơ hội để làm một cái hồ sơ khác. Nếu mà cái thời gian sau đó nó rất là ngắn, chúng ta phải chờ một thời gian 7-8 năm và chúng ta cũng chỉ làm được việc này 2 lần và không nhiều hơn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Ở văn phòng của chúng tôi có làm những vấn đề về khai thanh tận, những vấn đề về luật gia đình, vấn đề về luật di trú, về living trust, về di trúc, về những vấn đề về hình sự, uống rượu lái xe, ăn cắp nơi siêu thị, nơi shopping, nơi thương mại, những vấn đề về bảo hành trong gia đình, những vấn đề về dùng những thuốc cấm, lái xe không có bằng lái, những vấn đề nó liên quan đến hình sự, chúng tôi có làm ở văn phòng Empire Law Offices, là văn phòng của chúng tôi với những người luật sư đã có trên cộng lại cả hơn 100 năm kinh nghiệm để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề về lương bổng, những vấn đề về hợp đồng, về tố tụng. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. Ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Tranh án ở trên tòa kháng cáo đưa cái hồ sơ này ra để giải thích cho tất cả mọi người hiểu rằng là khi chúng ta khai thanh tận và chúng ta được bãi cái nợ đó, không chỉ là tất cả trong một cái sự gọi là lấy đi cái nợ ở trên căn nhà của mình. Tại vì khi chúng ta khai thanh tận thì cái người chủ nợ đó họ cũng đâu có phản đối, vì họ biết rằng là trên nhà của mình vẫn còn một cái tờ giấy nó đè nặng trên căn nhà của mình, đó là cái lien. Khi nào cái lien đó được bước ra khỏi căn nhà của mình thì cái lúc đó khi mình bán căn nhà, mình sẽ không có phải trả lại cái số nợ đó nữa. Mặc dù là cái số nợ đó nó đã được bãi cho mình, dưới điều luật, dưới cái từ ngữ của luật thì nó gọi là in personam, tức là cái nợ đó nó không còn đè nặng trên con người của mình, nhưng mà cái số nợ đó nó vẫn còn đè nặng trên cái nhà của mình. Và nếu mình không làm một cái văn bản nó gọi là avoid lien thì cái số nợ đó nó vẫn còn nằm trên cái căn nhà của mình. Không biết rằng là bao nhiêu người ở ngoài đó sau khi đã khai phá sản vẫn còn có cái số nợ trên căn nhà, chỉ đến khi nào quý vị đem căn nhà đi bán, lúc vào escrow quý vị mới biết rằng là vẫn còn phải trả cái số nợ mà nằm trên căn nhà. Lúc đó quý vị nói nhưng mà tôi đã khai thanh tận rồi, cái nợ này tòa đã bãi rồi mà tại sao tôi vẫn phải trả lại. Đây là lý do tại sao nhé. Và khi cái cô này, cô ấy được chánh án tòa ở trên tòa sơ thẩm nói rằng là cô ấy có một cái số nợ và cái số nợ đó đã được bãi trên tòa khánh cận, nhưng mà cô ấy không và cô ấy quên rằng là, và chánh án ở trên tòa sơ thẩm cũng không nghĩ hay là không biết rằng là cái số nợ đó nó vẫn còn nằm trên căn nhà. Và khi nó còn nằm trên căn nhà và nếu hai người này bán căn nhà đi, chia đi sớt lại và cái số tiền còn lại bao nhiêu thì cái số tiền đó sẽ phải chia đôi. Vì điều luật của liên bang, tức là luật khai thanh tận, cho dù đã cho cô này được bãi cái nợ đó, nhưng trong cái điều luật của tiểu bang là điều luật gia đình, nói rằng là dưới điều luật gia đình tất cả những cái tài sản là của chung và vì vậy sẽ được chia đôi đồng đều. vì hai cái điều luật này nó không có chọi nhau. Hai cái điều luật này nó hoạt động khác nhau. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề ly dị, cái thứ nhất chúng ta không cần phải có lý do tại sao hai người đi đến chỗ ly dị. Có người hỏi tôi rằng là nhưng mà chồng của tôi không muốn cho tôi được ly dị, hay là vợ của tôi không muốn cho tôi được ly dị. Và cái câu của người thân trong gia đình thì nói rằng là hai người này, nếu cái người chồng của cô này không cho cô này ly dị thì sao? Cô người chồng cô này nói rằng là cô này phải ở với anh ta mãi mãi. Chuyện đó không bao giờ có, là vì không ai có thể bắt buộc người khác phải ở với mình nếu mà mình không muốn. Nếu tôi nói rằng là đó là một cái phương cách làm nô lệ, vì lý do đó mà Tổng thống Abraham Lincoln mới bãi cái việc nô lệ và không để cho cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng đó là cái sự gọi là phân tích, analytical, so sánh cái việc giữa cái người nghĩ rằng là người khác phải ở với mình chứ không được bỏ mình, vì mình không muốn bỏ cái người đó. Chuyện đó không thể nào xảy ra. Và khi đi đến chỗ ly dị thì chúng ta có bốn cái vấn đề. Thứ nhất là vấn đề không bằng lòng nhau thì chúng ta bỏ nhau, không có cái việc gọi là chứng minh người kia gọi là cái gì, gọi là phản bội hả, phản bội, hay là không có trung thành. Và cái thứ hai là vấn đề con, về vấn đề ai dưỡng cấp con và ai giữ con, tức là child custody và child support. Về vấn đề tài sản, tức là chia tài sản, division of property. Những cái vấn đề này nó nằm trong một cái hồ sơ liên quan đến ly dị. Cho nên để mà nói rằng là cái hồ sơ này sẽ được giải quyết như thế nào, nó rất là khó khi mà chúng ta có những cái vấn đề này. Rồi chúng ta phải đối diện với hai người mà không có bằng lòng nhau đi đến chỗ ly dị, thì cái những cái sự khó khăn đó nó rất nhiều và nó sẽ xảy ra. Nếu mà nói rằng là thôi tôi không có care, tôi đưa hết cho người vợ và tôi cũng không có cần, tôi để hết cho người chồng, chuyện đó khó mà có thể chấp nhận được lắm. Tại vì con người chúng ta lúc nào cũng có những cái cảm xúc, và những cái cảm xúc đó nó sẽ làm cho mình rất là khó khăn khi đi vào trong cái hồ sơ. Cái quyết định mà chúng ta cần phải làm là đi đến mức độ nào và giải quyết như thế nào cho nó được tốt đẹp và an bình. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, là sinh hoạt của văn phòng. Chúng tôi ở số 55 đường East Empire ở San Jose. Và website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. E-M-P-I-R-E, P là paper đó, IRELawoffice.com. Và nếu quý vị cần hỏi những câu hỏi về vấn đề luật pháp trên email, quý vị cũng có thể gọi gửi cho tôi email ở trong website của chúng tôi. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dịch một ngày an bình hạnh phúc. Chào tạm biệt.
Dạ, Cánh Thị cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Về Tài Chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an nha.
Vâng, cảm ơn Cánh Thị. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi về làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Office, 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Và địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi chúc cho tất cả quý thính giả gặp may mắn.